Giảng giải nguyện thứ 18. Trung tâm dịch thuật Hán Đôm Huệ Quang. Nguyên tác Pháp sư Huệ Tịnh. Người dịch Nhuận Đạt, Hiệu Đính, Định Huệ. Nhà xuất bản Hồng Đức, Công ty sách Thời Đại. Lời giới thiệu. Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi, cho đến mười niệm, nếu chẳng được sanh, thì tôi không thành chánh giác. Trừ người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nguyện thứ 18 này được gọi là niệm Phật giảng sanh nguyện. Đại sư Thiền Đạo nói, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Bản nguyện của Phật A Di Đà có 48 nguyện đều là nhân nguyện, lấy nguyện thứ 18 làm căn bản nguyện, 47 nguyện kia là hân mộ nguyện. Vì muốn cho chúng sanh ưa thích ngưỡng mộ tịnh độ cực lạc mà tin nhận nguyện thứ 18 này. Người niệm Phật theo tông tịnh độ trước tiên cần phải hiểu tận tường chính xác nghĩa của nguyện thứ 18 này. Do đó, từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 3 năm 2007, Pháp sư Thích Huệ Tịnh giảng giải nguyện này tại Tịnh Độ Tông Đài Bắc Niệm Phật Hội và được Pháp sư Thích Tịnh Tông và các liên hữu ghi chép lại đêm ấn hành. Nội dung tập sách dày hơn 800 trang này đã được Pháp sư Thích Tịnh Tông viết tóm tắt trong bài Tiền Ngôn. Lời nói đầu của sách này: giới đức độ và biện tài của tác giả làm cảm động lòng người tu học pháp môn tịnh độ thuần chánh theo pháp mạch truyền thừa từ Bồ Tát Long Thọ, Thế Thần ở Ấn Độ qua các vị đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, Thiền Đạo ở Trung Hoa, và cũng muốn cho các liên hữu Việt Nam thừa hưởng được phần lợi lạc. Vì thế, Đại Đức Thích Nhuận Đạt có nhã ý phiên dịch tác phẩm Đề Thập Bát Nguyện Giảng Thoại Nguyên tắc Hoa ngữ của Pháp sư Huệ Tịnh ra Việt ngữ với nhan đề Giảng giải nguyện thứ 18. Thầy có đem bản Việt dịch trình lên cho tôi xem và xin tôi viết vài dòng giới thiệu. Tùy hỷ công đức hoằng pháp của thầy, tôi xin viết đôi lời đặt ở đầu sách. Tu viện Huệ Quang, mùa an cư năm Bính Thân, Phật lịch 2560, Dương lịch 2016. Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Đôm Huệ Quang. Lời nói đầu. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện là nguyện niệm Phật giảng sanh. Nguyện này chính là bảo chứng căn bản để chúng sanh giảng sanh cực lạc, cũng chính là nền tảng để xây dựng giáo lý tông tịnh độ. Giải thích chính xác về nội hàm của lời nguyện này quả thật là vô cùng quan trọng. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 3 năm 2007, gia sư Thượng Nhân Huệ Tịnh đã có 21 buổi giảng tại Tịnh Độ Tông Đài Bắc Niệm Phật Hội, giảng giải rất chi tiết về lời nguyện thứ 18 này. Này chúng tôi dựa theo băng ghi âm mà biên tập thành sách với nhan đề Giảng giải nguyện thứ 18, gồm 10 chương. Chương 1: Sự thù thắng quan trọng của nguyện thứ 18, tương đương với phần tựa. 7 chương giữa đem nguyện văn phân thành 7 đoạn, từ nếu tôi thành Phật đến chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, giải thích chi tiết về ý nghĩa của nguyện văn là phần chánh thích. Chương 9: Văn thành tựu và văn phó chúc, tương đương với phần tổng kết lưu thông. Sau cùng là chương 10, nêu ra các lời giải thích của các vị tổ sư về nguyện này. Cả cuốn sách lấy nguyện thứ 18 làm chủ chốt, xuyên suốt giáo nghĩa của ba bộ kinh Tịnh Độ và lời dạy của các vị tổ sư thuộc tông Tịnh Độ. Ngoài ra, vẫn dùng đến mấy chục bộ kinh và cả ngoại điển, những cách ngôn. Thượng nhân dẫn văn để giải thích ý nghĩa một cách rất sâu sắc, vừa mở ra cánh cửa giảng sanh là vừa làm sáng tỏ đạo xử thế, viên dung cả chân đế và tục đế, căn cơ và giáo lý đều khế hợp. Bởi thế, tuy nói là giảng giải nguyện thứ 18, nhưng trên thực tế bao gồm luôn cả các kinh văn, pháp ngữ quan trọng của tông Tịnh Độ. Thậm chí có thể nói là sách giáo khoa căn bản về giáo lý tông Tịnh Độ, bao hàm khuôn mẫu của giáo học tông Tịnh Độ. Tâm Phật và tâm phàm phu làm sao cùng dung hòa và khế hợp nhau được? Phật và phàm cùng khế hợp nhau, pháp hỷ và chân tình như thế nào? Chỉ có người từng trải mới nói ra được ý nghĩa chân thực trong đó. Cuốn sách này chính là sự lưu xuất tự nhiên của tâm Phật và phàm cùng một thể. Ngôn ngữ giản dị, chân tình tự nhiên, những đoạn văn ngôn từ di diệu, đẹp tươi, đâu đâu cũng có, quan tâm sâu sắc làm mở toang cánh cửa lòng. Tĩnh lặng đọc, tâm Phật từ bi, ngỡ như đang từng dòng thấm đượm lặng lẽ chảy vào ruộng tâm chúng ta. Nhờ vào sự thấm nhuần của dòng nước pháp từ bi này mà cây năm độc nơi tâm của hạng phàm phu dần dần trừ đi độc tố, chuyển thành nước cam lộ. Quả khổ tội nghiệp dần héo tàn, mầm bồ đề chớm nảy, thân nghiệp tuy buộc ở cõi này nhưng đã nở hoa giác ngộ nơi cõi Tịnh Độ. Điều này hàng học giả chữ nghĩa không thể diễn đạt được. Đây chính là cuốn sách dùng tâm để nói thì phải dùng tâm để đọc. Đọc đến chỗ tâm Phật, cảm thấy quan hỷ làm sao? Đọc đến chỗ tâm phàm, ôi thật hổ thẹn làm sao? Tâm Phật và tâm phàm cùng một thể, quan hỷ và hổ thẹn hòa quyện nhau, chỉ thành một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tha thiết nguyện cho tất cả người có duyên đều đọc được cuốn sách này, truyền Tây giáo hóa, cùng sanh về Cực Lạc. Ngày 6 tháng 6 năm 2009, Thích Tịnh Tông. Chương 1. Sự thù thắng quan trọng của nguyện thứ 18. Tiết 1. Nguyện căn bản trong 48 nguyện. Nguyện thứ 18. Nguyện niệm Phật giảng sanh. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi, cho đến mười niệm, nếu không được giảng sanh, thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nguyện thứ 18 gọi là nguyện niệm Phật giảng sanh. Đại sư Thiền Đạo nói, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Lại nói, trên suốt cuộc đời, dưới đến 10 tiếng, 1 tiếng, nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà thì dễ được giảng sanh. Người niệm Phật của tông Tịnh Độ trước hết cần phải hiểu rõ ý nghĩa của nguyện thứ 18. Tuy Phật A-di-đà có 48 nguyện, nhưng Ngài lấy nguyện thứ 18 làm nguyện căn bản, còn 47 nguyện khác là để khiến chúng sanh ưa thích, ngưỡng mộ cõi Tịnh Độ mà tin nhận nguyện thứ 18. Cho nên 47 nguyện kia cũng gọi là nguyện hân mộ, ưa thích ngưỡng mộ. Nguyện thứ 18 là bản nguyện, căn bản nguyện, nguyện dương, bản nguyện dương. Nguyện thứ 18 là cội nguồn, bản thể, sinh mạng của tông Tịnh Độ. Nguyện thứ 18 là bản hoài của Đức Di Đà, là bản hoài của Đức Thích Tôn, là bản hoài của chư Phật, là bản hoài của chúng sanh, là vị cứu tinh của chúng sanh. Nguyện thứ 18 là siêu thế nguyện, là vua của chư Phật, là tối tôn trong ánh sáng, là đại từ đại bi, là cứu khổ ban vui. Thông nguyện và biệt nguyện. Nguyện có thông nguyện và biệt nguyện. Thông nguyện còn gọi là tổng nguyện. Chư Phật trong mười phương, khi còn trong nhân địa đã phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát Đạo, muốn cầu quả Phật vô thượng, trên cầu Phật Đạo, dưới quá độ chúng sanh, thì phải phát tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn nguyện này thông cả chư Phật trong mười phương ba thời, gọi là thông nguyện, cũng gọi là tổng nguyện. Biệt nguyện là mỗi đức Phật có những nguyện không giống nhau, như Phật Thích Ca Mâu Ni có 500 nguyện, Phật Dược Sư có 12 nguyện, Bồ Tát Địa Tạng có nguyện địa ngục chưa trống thề không thành Phật, đều là biệt nguyện. Nhưng biệt nguyện của Phật A Di Đà là 48 đại nguyện. Đây là điểm khác biệt với các đức Phật khác. Chỉ có Phật A Di Đà mới có. 48 nguyện này vô cùng sâu xa, trí tuệ cao tột và nguyện lực từ bi của Ngài vượt hẳn các đức Phật Bồ Tát khác. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà tự thể rằng: tôi kiến lập lời nguyện siêu diệt. Đức Thế Tôn cũng ca ngợi rất sâu sắc về nguyện của Đức Di Đà trong Di Đà Kệ Kinh rằng: phát nguyện vượt hẳn chư Phật. Vì lẽ đó, biệt nguyện của Đức Di Đà gọi là biệt nguyện siêu thế, cũng gọi là hoằng nguyện biệt ý. Nhân bản nguyện và căn bản nguyện. Trong 48 biệt nguyện của Phật A Di Đà lại có nhân bản nguyện và căn bản nguyện, cũng chính là bản trong bản nguyện có sự khác nhau giữa nhân bản và căn bản. Nhân bản là đối lại với quả mạc. Phật A Di Đà lúc còn là vị Bồ Tát Pháp Tạng ở nhân địa phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều gọi là bản nguyện. Vì có nhân này mới có thể đạt được quả ấy, cũng chính là hoàn thành 48 đại nguyện mới có thể thành Phật A Di Đà. Cho nên nói theo phương diện bản nguyện thì mỗi nguyện đều là bản nguyện. Căn bản là đối lại với chi mạc. Mỗi nguyện này đều nằm trong bản nguyện. Thế thì nhất định phải có một nguyện căn bản. Những nguyện khác là những nhánh do nguyện căn bản này phát sinh ra, đều là muốn thành tựu nguyện này mà phát ra, đều quy kết về nguyện căn bản này. Nguyện thứ 18 là nguyện căn bản. Nói theo quan điểm này, trong 48 nguyện, chỉ có nguyện thứ 18 là nguyện căn bản. Nói cách khác, 47 nguyện kia cũng rất quan trọng, không thể thiếu nguyện nào cả. Nhưng nếu không có nguyện thứ 18, thì dù 47 nguyện kia có hoàn thành đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa tồn tại. Chẳng hạn như, nguyện thứ 1, nguyện không có ba đường ác, cõi cực lạc không có ba đường ác. Nguyện thứ 2, nguyện không sanh trở lại đường ác, chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho dù họ có phát nguyện đến mười phương thế giới để độ chúng sanh, nhưng cũng không rơi vào ba đường nữa. Nguyện thứ 3, nguyện tất cả đều có thân sắc vàng. Nguyện thứ 4, nguyện thân không có tốt xấu. Người giáng sanh về thế giới cực lạc đều có cùng màu da, cùng khuôn mặt, cùng tướng hảo trang nghiêm của Phật A Di Đà. Còn nguyện thứ 5 đến nguyện thứ 10, chúng sanh giáng sanh về thế giới cực lạc được 6 loại thần thông, cho đến nguyện thứ 11, giáng sanh thì được bất thoái chuyển và thành Phật. Có thể nói, 47 nguyện đều rất quan trọng, đều rất cần thiết, nhưng nếu không có chúng sanh giáng sanh thì sẽ không có nguyện thứ 18. Thế thì những nguyện này sẽ không tồn tại. Ví dụ về việc xây nhà, tất cả để chúng sanh giáng sanh thành Phật. Chẳng hạn như nói, cha mẹ xây dựng nhà cửa, phòng ốc cần cách nhau như thế nào, phòng khách phải đặt ra sao, hoa viên phải thiết kế như thế nào, sân sau hoàn thành sẽ như thế nào, Suy nghĩ đủ điều như vậy cũng là vì con cái. Nếu tất cả sự tính toán này đều được hoàn thành tốt đẹp, nhưng đứa con không thể đến ở, hoặc giả không có con cái đến ở, như thế thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Tất cả nguyện của Phật A-di-đà đều là để cho chúng sanh mười phương giảng sanh thành Phật. Nguyện thứ 18 là nguyện niệm Phật giảng sanh. Có nguyện này, chúng sanh mới có thể niệm Phật giảng sanh. Không có nguyện này, chúng sanh không thể niệm Phật giảng sanh. Không thể niệm Phật giảng sanh thì những nguyện khác không có ý nghĩa tồn tại. Thế nên, nói theo quan điểm này, thì nguyện thứ 18 mới chính là bản nguyện chân thật, nguyện căn bản. Đại sư Thiền Đạo sinh năm 613, tịch năm 681, gọi nguyện thứ 18 là bản nguyện, cũng chính là nguyện căn bản của Phật A-di-đà. Có câu nói, căn cứ theo bản nguyện Phật, ý là khuyên chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Tiết 2. Nguồn gốc khai tông của tông tịnh độ. Chỉ có nguyện thứ 18 mới là cội nguồn khai tông lập giáo của tông tịnh độ. Nếu không có nguyện thứ 18 thì sẽ không có tông tịnh độ đúng nghĩa. Bởi lẽ, tông tịnh độ được gọi là vị hành đạo. Ngoài tông tịnh độ ra, các tông phái khác đều không thể gọi là vị hành đạo mà là nan hành đạo. Đây chính là phán giáo của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ phán quyết pháp môn tịnh độ là vị hành đạo là do có nguyện thứ 18, xem nguyện này là cội nguồn. Bản hoài của Đức Di Đà. Nguyện thứ 18 là bản hoài của Phật A Di Đà. Gọi là bản hoài chính là bởi mục đích cứu cánh duy nhất, chỉ có một, không có hai. Đức Phật A Di Đà phát ra 48 đại nguyện, mục đích là cứu vớt chúng sanh khắp mười phương, nhưng chỉ có nguyện thứ 18 mới có thể đạt được mục đích cứu vớt chúng sanh khắp mười phương, mới có thể viên mãn bản hoài của Phật A Di Đà. Bởi vậy, nguyện thứ 18 là cốt lõi của 48 nguyện, là nguyện căn bản của 48 nguyện, cũng là sinh mạng chân chánh của Phật A Di Đà. Bản hoài của Đức Thích Tôn. Nguyện thứ 18 là bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện nơi cõi đời này. Sở dĩ Đức Thích Tôn xuất hiện ở thế gian là để độ khắp chúng sanh. Nhưng pháp mà có thể độ khắp chúng sanh lại chính là pháp cứu độ của Đức Di Đà. Nếu nói theo quan điểm này, thì Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong cõi đời này, nói pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, bản hoài cứu cánh nhất, mục đích tối hậu ấy chính là tuyên dương pháp môn cứu độ của Phật A Di Đà, cũng chính là nguyện thứ 18 này. Có thể nói, sở dĩ Đức Thích Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ nói nguyện căn bản của Đức A Di Đà. Bản hoài của chư Phật. Nguyện thứ 18 là bản hoài của chư Phật trong mười phương ba thời. Chư Phật mười phương thị hiện tám tướng thành đạo, mục đích là thuyết pháp độ chúng sanh. Nếu không thuyết pháp độ chúng sanh thì sẽ không thị hiện một cách tùy tiện. Nhưng giáo pháp có thể độ triệt để chúng sanh trong mười phương chính là pháp môn cứu độ. Nếu chúng sanh mười phương không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác của Phật A Di Đà. Chư Phật mười phương nếu bỏ pháp này thì sẽ không thể độ khắp chúng sanh. Chư Phật mười phương hoằng dương pháp này thì có thể độ khắp chúng sanh. Bản hoài của chúng sanh. Nguyện thứ 18 là bản hoài của chúng sanh mười phương. Chúng sanh mười phương như chúng ta, đặc biệt là thời mạt pháp trong đời ác năm trược, tuy có tâm tu hành nhưng phần lớn đều là không đủ sức tu hành. Nếu không có nguyện thứ 18 này thì chúng ta không có cách nào để được cứu độ cả. Nguyện thứ 18 là nền tảng căn bản để chúng sanh mười phương chúng ta được cải tử hồi sinh, thoát khỏi luân hồi mà giáng sanh thành Phật. Mục đích của chúng sanh mười phương là sinh ra làm người, cho đến mục đích học Phật tu hành chính là tin nhận thực hành nguyện thứ 18. Chúng sanh mười phương bỏ pháp này thì không thể giáng sanh thành Phật. Chúng sanh mười phương nương nơi pháp này thì có thể giáng sanh thành Phật. Vị cứu chủ của chúng sanh. Đối với chúng ta thì nguyện thứ 18 giống như sinh mạng của chúng ta. Có nguyện thứ 18 thì chúng ta có sinh mạng. Không có nguyện thứ 18 thì không những Phật A-di-đà không có sinh mạng mà chúng ta cũng không có sinh mạng. Nếu không có nguyện thứ 18 thì chúng ta dù có học Phật tu hành đến mấy đi chăng nữa cũng không có cách gì thoát khỏi luân hồi trong sáu đường, đặc biệt là chìm đắm nơi ba đường ác. Thân Phật bất diệt của chúng ta chết rồi không thể cải tử hoàn sinh, cho nên chỉ có nguyện thứ 18 là vị cứu tinh cải tử hồi sinh Phật tánh của chúng ta, bằng với sinh mạng của chúng ta, thậm chí vượt qua sinh mạng của chúng ta có thể sống vì nguyện thứ 18, cũng có thể hiến thân vì nguyện thứ 18. Bởi vậy, phàm là người niệm Phật, trước tiên hiểu rõ nguyện thứ 18, coi trọng nguyện thứ 18 là sinh mạng, là vị cứu tinh của chúng ta. Không có nguyện thứ 18 này, Đức Phật A-di-đà không thể thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở cõi đời không có mục đích chính, và mục đích cuộc sống của hàng chúng sanh chúng ta cũng không thể từ đâu mà đạt thành. Cho nên nói theo quan điểm này, nguyện thứ 18 vừa là bản hoài của Phật A-di-đà, cũng lại là bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chính là bản hoài của chúng sanh mười phương. Cả Đức Di Đà, Đức Thích Ca và chúng sanh đều như nhau. Từ đó, chúng ta có thể thấy sự thù thắng trọng yếu của nguyện thứ 18. Nguyện siêu thế là vua của chư Phật, là chí tôn trong ánh sáng, không thể nghĩ bàn. Chỉ có nguyện thứ 18 mới là điểm mà Đức Phật A-di-đà vượt hẳn chư Phật mười phương, bởi vì các nguyện khác trong 48 nguyện chư Phật mười phương có lẽ cũng có, nhưng nguyện thứ 18 này là chư Phật mười phương đều không có. Có nguyện thứ 18 thì hoằng nguyện vĩ đại mà Phật A-di-đà phát ra mới có thể trở thành siêu thế nguyện được nói đến trong kinh. Chỉ có nguyện thứ 18, Phật A-di-đà mới được tôn xưng là vua của chư Phật, chí tôn trong ánh sáng. Chỉ có nguyện thứ 18, Phật A-di-đà mới được chư Phật mười phương ca ngợi là không thể nghĩ bàn. Đại từ đại bi cứu khổ ban vui. Chỉ có nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Phật A-di-đà là vô duyên đại từ đồng thể đại bi, tức là từ bi cứu khổ ban vui, được nói đến trong Phật giáo mới có đầy đủ ý nghĩa chân thật. Nếu không có nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, thế thì đại từ đại bi cứu khổ ban vui trong Phật giáo chỉ là những lời nói suông đối với chúng sanh mười phương. Nguyên lý này rất sâu xa. Tại sao vậy? Đại từ đại bi nói một cách chính xác là đại, ắt phải là không có giới hạn, không có đáy. Nếu từ bi này có giới hạn, có đáy, dường như có điều kiện, thế thì không thể nói là đại từ đại bi. Có thể khiến người này nương vào Phật Pháp mà được giải thoát, nhưng lại không thể làm cho người kia nương vào Phật Pháp để giải thoát. Loại giáo pháp ấy không thể gọi là pháp đại từ đại bi. Ắt phải là bất kể thánh nhân, phàm phu, người xuất gia, kẻ tại gia, thậm chí người lành kẻ dữ đều có thể được cứu độ, ấy mới có thể gọi là pháp cứu khổ ban vui. Nếu không thể cứu khổ ban vui thì pháp đó không thể được gọi là đại từ đại bi. Nói theo phương diện tám tông phái Phật giáo, bất kể là Bắc truyền, Nam truyền hoặc giả Tạng truyền, pháp môn mà có thể triệt để tuyệt đối được gọi là đại từ đại bi cứu khổ ban vui, đó chính là nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà.